Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh podcast 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ ba ngày 22 tháng 11 năm 2016 với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Nhật Bản huấn luyện phi công lái tay C-90 cho Philippines. Tai nạn xe buýt nghiêm trọng ở Mỹ, 6 học sinh thiệt mạng. Nga nói Ukraine giam giữ binh lính Nga gần Crimea là một sự khiêu khích. Thổ Nhĩ Kỳ truy nã thủ lĩnh lực lượng cấp ở Syria.
Tổng thống tân cử Donald Trump tuyên bố ngay khi nhậm chức ông sẽ rút Mỹ ra khỏi Hiệp ước Thương mại Tự do Xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là TPP.
I'm going to issue a notification of intent to withdraw from the Trans-Pacific Partnership, a potential disaster for our country.
Trong phát biểu qua video hôm thứ Hai 21 tháng 11, ông Trump gọi TPP là một hiểm họa tiềm tàng. Chúng tôi sẽ có tường trình chi tiết. Thưa quý vị, trong buổi phát thanh này, sau bản tin thời sự là chương trình hỏi đáp y học trực tiếp. Kế đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ, và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Tổng thống tân cử Donald Trump nói ngay trong ngày đầu tiên nhậm chức, ông sẽ chính thức loan báo quyết định rút ra khỏi Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương, tức là TPP. Một bước trong một loạt hoạt động dựa trên mục tiêu của ông là sẽ đặt nước Mỹ lên trên hết. Bản tin tức đài VOA có bài tường trình chi tiết sau đây.
Trong một thông điệp ghi lại qua video tải lên YouTube hôm thứ Hai ngày 21 tháng 11, ông Trump miêu tả TPP là một thảm họa tiềm tàng đối với Hoa Kỳ. Ông nói, thay cho Hiệp định TPP, Mỹ sẽ thường thuyết lại các thỏa thuận thương mại song phương mà ông nói sẽ công bằng hơn để mang về nước việc làm và các công nghiệp đã mất. Trong suốt chiến dịch vận động tranh cử, ông Trump chống đối Hiệp định TPP, bao gồm 12 nước Á Châu-Thái Bình Dương. Ông tỏ ra tự tin rằng, với khả năng thương lượng của ông sẽ có thể đạt các thỏa thuận song phương có lợi hơn cho Hoa Kỳ. Bộ trưởng của các nước tham gia đã ký kết Hiệp định TPP vào tháng 2 năm 2016, nói rằng mục tiêu chung của các nước này là củng cố nền thịnh vượng chung, tạo công ăn việc làm và cổ vũ cho phát triển kinh tế bền vững cho tất cả. Tổng thống Obama ủng hộ TPP, nhưng Quốc hội Mỹ chưa chuẩn thuận để Mỹ có thể chính thức tham gia hiệp định này. Không có Hoa Kỳ, TPP không thể có hiệu lực vì một điều khoản, theo đó, hiệp định thương mại này phải được chấp thuận bởi tất cả 12 nước ký kết, hoặc ít nhất 6 nước, với điều kiện GDP của 6 nước này chiếm 85% tổng GDP của cả 12 nước. GDP của Mỹ không mà thôi đã chiếm 60% tổng GDP của toàn khối, cho nên khó có thể đạt được 85% nếu Mỹ không tham gia.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hôm qua nói rằng hiệp định TPP sẽ vô nghĩa nếu không có nước Mỹ. Thủ tướng New Zealand John Key tỏ ra thất vọng về lập trường của Tổng thống tân cử Mỹ, nhưng ông nói 11 nước còn lại có thể đạt một thỏa thuận thương mại riêng, không có Hoa Kỳ. Ông Key phát biểu rằng ông Trump vận động chống TPP, nhưng Hoa Kỳ không phải là một ốc đảo. Nước Mỹ không thể ngồi yên ở đó mà tuyên bố sẽ không giao thương với phần còn lại của thế giới. Chính quyền Tổng thống Obama cổ vũ cho TPP, nói rằng hiệp định này sẽ có lợi cho giới lao động ở Mỹ lẫn ở 11 nước tham gia, bởi vì tất cả các thành viên phải tôn trọng những tiêu chuẩn về lương bổng, điều kiện làm việc và thi hành luật chống khai thác sức lao động của trẻ em. Các doanh nghiệp Mỹ, đặc biệt là giới tiểu thương, có thể tăng xuất khẩu nhờ việc loại bỏ thuế quan. Hơn nữa, TPP sẽ đặt ra những tiêu chuẩn tốt hơn về tính minh bạch, chống tham nhũng và bảo vệ môi trường.
Ngoài TPP, trong những lời hứa hẹn mà Tổng thống tân cử Trump lặp lại hôm thứ Hai về những gì ông sẽ làm một khi lên nhậm chức trong 2 tháng nữa, không thấy ông Trump nhắc đến cam kết sẽ xây một bức tường tại biên giới với Mexico, điều mà ông nhiều lần tuyên bố là ưu tiên hàng đầu của chính phủ do ông lãnh đạo. Ông Trump cho biết sẽ chỉ thị Bộ Lao động điều tra những vụ chương trình cấp visa bị lợi dụng, gây phương hại cho công nhân Mỹ, và sẽ yêu cầu Bộ Quốc phòng đề ra một kế hoạch để bảo vệ sự an toàn của cấu trúc hạ tầng thiết yếu của nước Mỹ, chống các vụ tấn công mạng và mọi hình thức tấn công khác. Ông Trump muốn hủy bỏ các quy định đối với công nghiệp năng lượng của Mỹ, kể cả việc khai thác dầu, đá phiến và than sạch là hai ngành mà ông Trump tin sẽ tạo ra nhiều triệu công việc lương cao. Về kế hoạch cải cách chính phủ, ông Trump muốn giảm thiểu các quy định. Ông nói rằng nếu muốn áp dụng một quy định mới thì phải loại bỏ hai quy định có sẵn. Ông Trump còn cho biết là tiến trình chuyển tiếp đang được xúc tiến suôn sẻ và có hiệu quả. Ông tiếp tục gặp gỡ nhiều nhân vật đang được cứu xét để giao nhiệm vụ trong chính quyền mới. Trong số những người đến New York gặp ông Trump hôm thứ Hai, có cựu thống đốc Texas Rick Perry và dân biểu đảng Dân Chủ Tulsi Gabbard, đại diện bang Hawaii. Bà Gabbard ủng hộ ông Bernie Sanders, đối thủ của bà Hillary Clinton trong các cuộc bầu cử sơ bộ trong đảng Dân Chủ. Nhưng bà ủng hộ ông Trump khi ông chống việc tăng sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Syria. Ông Trump dự định sẽ rời New York trong ngày hôm nay, thứ Ba, ngày 22 tháng 11, hoặc ngày mai, để ăn mừng lễ tạ ơn tại địa điểm du lịch do ông sở hữu ở Florida.
Một giảng viên ngành thương mại ở Hà Nội quan ngại rằng cải cách ở Việt Nam có thể chậm lại khi Mỹ rời bỏ TPP. Tổng thống tân cử của Mỹ Donald Trump hôm 21 tháng 11 đã công bố video cho hay một trong những việc ưu tiên của ông trong ngày đầu tiên nắm quyền ở Tòa Bạch Ốc là rút Mỹ khỏi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP. Ông Trump sẽ bắt đầu nhiệm kỳ từ ngày 20 tháng 1 năm 2017. TPP là hiệp định về tự do hóa thương mại giữa 12 nước ven Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam. Hồi đầu năm nay, nhiều nước đã ký kết hiệp định nhưng nó phải được quốc hội của các nước thông qua mới có hiệu lực. Với các điều khoản chứa đựng các tiêu chuẩn cao về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, minh bạch, giảm vai trò của doanh nghiệp nhà nước, cũng như thúc đẩy cải cách và công đoàn độc lập. Nhiều chuyên gia và doanh nhân Việt Nam kỳ vọng TPP sẽ tăng tốc độ cải cách thể chế cũng như tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Giờ đây, khi Mỹ sẽ không tham gia TPP nữa, bà Nguyễn Hoàng Ánh, một giảng viên của Đại học Ngoại thương Hà Nội, nhìn nhận đó là một bước lùi đáng tiếc cả về kinh tế, xã hội và chính trị đối với Việt Nam. Nói qua điện thoại với VOA hôm 22 tháng 11, Phó giáo sư tiến sĩ Ánh coi việc Mỹ rời bỏ TPP là một tin không vui cho phe cấp tiến ở Việt Nam. Bà nói,
bất kỳ chính phủ nước nào thì nó cũng có một cái phe cấp tiến là một cái phe bảo thủ. Bây giờ cắn cân mà việc Mỹ rút ra thì nó sẽ đối trọng với rơi về phía phe bảo thủ nhiều hơn. Thì điều đó nó sẽ làm cho Việt Nam cũng sẽ là chậm lại trong cái có tiến trình cải cách của mình. Và thì điều này nó cũng chắc chắn rằng là nó sẽ ảnh hưởng đến địa chính trị của khu vực cũng như là nó sẽ ảnh hưởng đến cái quan hệ thương mại phát triển.
Bà Ánh cũng là Phó Viện trưởng Viện Kinh tế và Thương mại Quốc tế của Trường Đại học, phân tích rằng thế giới và bản thân nước Mỹ đã thay đổi trong hàng chục năm qua. Do vậy, việc Mỹ tự thu hẹp vai trò của mình có thể gây bất lợi cho chính họ về dài hạn.
Có thể trong ngắn hạn thì nước Mỹ có thể là tránh được những cái việc phải chia sẻ cái lợi ích của một cái đất nước rõ ràng là giàu có hơn và phát triển hơn với những cái nước cùng trong khu vực mà kém phát triển hơn. Tuy nhiên thì không có lợi thế nào là vĩnh viễn. Và như vậy thì Mỹ sẽ để ngỏ cái cửa mà gọi là gây ảnh hưởng tới những cái nước trong khu vực cho Nhật và cho Trung Quốc. Chúng ta cũng biết rằng là bây giờ về mặt vị thế thì Mỹ không có được như là những năm 40, 50, 60 của thế kỷ trước. Cho nên là nếu như mà Mỹ rời bỏ cái sân đấy thì chắc chắn sẽ có rất nhiều người sẵn sàng vào vào để dài hạn được cái tin chắc chắn là nó sẽ là một bước lùi của Mỹ.
Từ cách đây vài tháng khi có những phát ngôn không ủng hộ TPP của cả hai nhân vật tranh cử Tổng thống Mỹ, ông Trump của Đảng Cộng Hòa và bà Clinton của Đảng Dân Chủ, các nước đã chú ý nhiều hơn đến cuộc thương thảo về Hiệp định RCEP. Với tên đầy đủ là Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực, hiệp định này từng được coi là đối trọng của TPP. Cuộc đàm phán về Hiệp định Thương mại Tự do này đã bắt đầu từ năm 2012 giữa 10 nước ASEAN, trong đó có Việt Nam, Trung Quốc và một số nền kinh tế lớn khác ở châu Á-Thái Bình Dương, song không có Mỹ. Tuy nhiên, Phó giáo sư tiến sĩ Ánh dự báo rằng tác động của các hiệp định thương mại khu vực khác sẽ không có tính cơ bản như TPP.
Tôi nghĩ rằng là chắc là các hiệp định sau ấy thì người ta sẽ không dám tham vọng với TPP. Bởi vì nói chung là hầu hết sẽ còn các nước châu Á thôi và các nước châu Á thì nói chung là nó mang tính vĩ hòa vi quý hơn. Cho nên là chắc là phạm vi của hiệp định nó sẽ bị thu hẹp lại và chắc chắn là nó sẽ tập trung về kinh tế nhiều hơn. Tại vì những cái nước còn lại như là Nhật Bản thì nói chung là những nước ấy nó không quan tâm lắm đến cái việc mà tác động về cải cách thể chế cho các nước. Mà Trung Quốc mà lại có ý định tham gia vào việc đấy thì thực tế mà nói thì cũng chưa chắc là một tin hay cho lắm.
Với những điều kiện về xuất xứ của nguyên liệu trong TPP, nhiều người kỳ vọng Việt Nam sẽ giảm dần việc lệ thuộc thương mại và nhiều mặt khác vào Trung Quốc. Nay TPP trong tình trạng chết lâm sàng và RCEP nổi lên. Một số nhà quan sát dự báo Việt Nam khó có thể giảm sự lệ thuộc vào Trung Quốc. Hồi tuần trước, trả lời chất vấn tại Quốc hội, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc nói Việt Nam đã chuẩn bị đầy đủ điều kiện để tham gia TPP. Tuy nhiên, sau khi Mỹ tuyên bố dừng, Việt Nam chưa có đủ cơ sở trình Quốc hội thông qua việc tham gia TPP. Ông Phúc nói thêm rằng, dù có hay không tham gia TPP, Việt Nam vẫn tham gia hội nhập sâu vào nền kinh tế. Ông nhấn mạnh Việt Nam hiện tham gia 12 hiệp định thương mại tự do.
Nhật và các nước châu Á tham gia hiệp định này cũng mong muốn thiết lập một đối trọng với chính sách bành trướng của Bắc Kinh ở khu vực Thái Bình Dương, trong lúc Trung Quốc đang tìm cách mở rộng phạm vi ảnh hưởng kinh tế, chính trị tại đây. Vì vậy, chỉ 2 ngày sau khi ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ hôm 8 tháng 11, Hạ viện Nhật nhanh chóng thông qua thỏa thuận thương mại do chính phủ Obama dẫn đầu mà ông Trump mạnh mẽ phản đối. Luật sư Vũ Đức Khanh, kiêm giáo sư luật tại Đại học Ottawa, Canada, chuyên nghiên cứu về chính trị Việt Nam, quan hệ quốc tế và luật pháp quốc tế, nhận định với VOA Việt ngữ.
Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương, tức là xuyên Thái Bình Dương là nó có hai trục, một trục là bên phía bên bờ Tây, một trục bên phía bờ Đông. Bên phía bờ Đông là Nhật Bản là cái nước dẫn đầu và bên phía bờ Tây là Mỹ. Cho nên rằng cái sự thông qua của Hạ viện Nhật là đã đặt một cái chuyện là thúc đẩy trong cái ván bài cuối cùng của cái năm nay.
Các nhà lập pháp Nhật hy vọng là việc họ thông qua TPP sẽ gửi một thông điệp tới Mỹ, nhưng thông điệp đó không có tác dụng. Thủ tướng Nhật Shinzo Abe xem TPP là cột trụ trong cương lĩnh kinh tế của ông nhằm vực dậy lĩnh vực xuất khẩu chủ đạo của quốc gia. Tháng 9 năm nay, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ra lời cảnh báo rằng nếu Mỹ không xúc tiến TPP để đề ra những quy chuẩn cho mậu dịch công bằng tại thị trường châu Á, thì Mỹ sẽ bị hất chân, sẽ là một thua thiệt lớn cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ, trong lúc Bắc Kinh đang thúc đẩy một hiệp định tự do thương mại trong khu vực với các luật lệ không có lợi cho người lao động và doanh gia Mỹ. Thế nhưng, tân Tổng thống Donald Trump lại xem TPP là một thảm họa cho nước Mỹ. Ông Trump khẳng định, dù ông ủng hộ tự do mậu dịch, ông không tán thành TPP hay các thỏa thuận hiện hành khác như Hiệp định Tự do Thương mại Bắc Mỹ NAFTA. Vì theo ông, các hiệp định này không được thương lượng công bằng và không phục vụ lợi ích nước Mỹ. Chiến thắng của ông Trump vào Tòa Bạch Ốc xua tan hy vọng rằng Quốc hội Mỹ sẽ thông qua TPP trước cuối năm nay và là một đòn giáng đối với những ai kỳ vọng TPP sẽ giúp củng cố vai trò cân bằng của Mỹ tại khu vực đang bị Trung Quốc làm mưa làm gió. Luật sư Vũ Đức Khanh.
Thì quả thật là tôi không biết rằng cái vai trò của Mỹ sẽ như thế nào ở trong khu vực. Đặc biệt rằng chúng ta thấy cái sự trở cờ của Philippines, chúng ta thấy là Mã Lai cũng đã quay trở về với Bắc Kinh. Việt Nam thì không biết là bám vào ai trong cái thời điểm này. Cho nên rằng nếu như mà không thông qua cái TPP kỳ này thì coi như là vai trò của Mỹ là sẽ hoàn toàn coi như là không còn một cái vai trò nào ảnh hưởng ở trong cái khu vực Á Châu Thái Bình Dương.
Ngoài hai cường quốc Mỹ, Nhật ở hai bờ Đông Tây, TPP còn bao gồm sự tham gia của 10 nước khác như Australia, Brunei, Canada, Chile, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam.
Các đại biểu của đảng Cộng hòa và những người lâu nay vẫn chống thỏa thuận hạt nhân với Iran năm 2015. Giờ đây lại hối thúc chính quyền của ông Trump hãy củng cố thay vì hủy bỏ thỏa thuận với Iran, mà ông Trump từng miêu tả là thỏa thuận tồi nhất trong lịch sử. Từ Washington, thông tin viên Masoud Fariva của đài VOA tường trình về cách thức tân chính phủ sẽ giải quyết vấn đề gai góc này như thế nào. Hồng Hoa trình bày chi tiết.
Trong khi vận động tranh cử, ông Trump không ngần ngại đạt các thành tựu quan trọng có tính đột phá về chính sách đối ngoại của chính quyền Obama.
Never, ever, ever in my life have I seen any transaction.
Chưa bao giờ trong đời tôi chứng kiến một thỏa thuận nào kém cỏi như thỏa thuận hạt nhân của chúng ta với Iran. Chưa từng thấy.
Đó là quan điểm mà ông Trump thường xuyên hô hào trong suốt chiến dịch tranh cử. Nhưng giờ đây, ngay cả những người chống đối cũng đang lo ngại bãi bỏ thỏa thuận này sẽ có hại nhiều hơn là có lợi. Về mặt pháp lý, Mỹ có thể đơn thuần rút khỏi một thỏa thuận quốc tế không mang tính ràng buộc. Cựu luật sư của Bộ Ngoại giao, ông Edward Swain nói với VOA.
Sẽ không có trách nhiệm pháp lý nào nếu Mỹ thay đổi quan điểm về thỏa thuận này.
Nhưng các hậu quả về chính sách của quyết định này sẽ vô cùng lớn. Không những quyết định đó sẽ gây phẫn nộ cho các bên khác ký kết thỏa thuận, trong đó có các đồng minh châu Âu của Mỹ đang nóng lòng mở rộng quan hệ với Iran, mà nó còn dồn ép Iran tái tục chương trình hạt nhân. Những người trước đó chống đối thỏa thuận hạt nhân với Iran giờ đang nỗ lực để thúc ép ông Trump duy trì thỏa thuận này. Ông Ordi Khitri của Quỹ Bảo vệ Dân chủ nhận định.
Theo tôi, những người có trách nhiệm trong Quốc hội ở cả hai đảng sẽ nhận thấy rằng, từ quan điểm của Mỹ, thỏa thuận này đáng ra phải hữu hiệu hơn. Nhưng ngay vào thời điểm này, nếu phá bỏ nó thì không phải là một ý tưởng hay cho bằng nghiêm khắc thực hiện những điều khoản của nó.
Các đại biểu Đảng Cộng Hòa ở Quốc hội đã không ngăn được thỏa thuận này hồi năm ngoái, giờ đang hối thúc việc áp dụng những biện pháp chế tài nghiêm khắc hơn với Iran, với mục đích tăng lực cho chính quyền của ông Trump trong bất cứ cuộc tái thương thuyết nào với Iran trong tương lai. Ông Ordi Khitri của Quỹ Bảo vệ Dân chủ nói tiếp.
My sense is that what the new administration is going to do is more strictly enforce the deal.
Tôi đoán rằng điều mà chính quyền mới sẽ làm là sẽ thực thi thỏa thuận này một cách nghiêm khắc, buộc Iran phải tuân thủ thỏa thuận đầy đủ, nhưng không phá bỏ thỏa thuận, bởi vì theo tôi thì điều đó không đáp ứng được lợi ích an ninh quốc gia của Hoa Kỳ.
Bất chấp việc đã kịch liệt đả kích thỏa thuận này, ông Trump chưa đe dọa sẽ xé bỏ thỏa thuận này. Các chuyên gia nói rằng chiến thuật đó sẽ cho ông thời gian mà ông cần có để duy trì thỏa thuận trong lúc tìm những biện pháp cứng rắn hơn đối với Iran.
Quốc hội Việt Nam hôm 22 tháng 11 đã bỏ phiếu dừng dự án xây hai nhà máy điện hạt nhân trị giá nhiều tỷ đô la với Nga và Nhật Bản, sau khi các quan chức nêu ra dự báo về nhu cầu thấp hơn, chi phí gia tăng và ngày càng có nhiều quan ngại về độ an toàn. Cuộc bỏ phiếu về việc dừng dự án năng lượng hạt nhân đầu tiên của Việt Nam là một đòn mạnh đối với ngành năng lượng hạt nhân trên thế giới, cũng như đối với nỗ lực của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe để bắt đầu xuất khẩu các lò phản ứng sau khi thảm họa Fukushima làm cho ngành hạt nhân của Nhật Bản bị đình trệ. Quyết định của Việt Nam được đưa ra trong một phiên họp kín sau khi thảo luận về một đề án của chính phủ hồi đầu tháng này. Chính phủ đã ra một tuyên bố để công bố quyết định. Hồi tháng 11 năm 2009, Việt Nam đã phê duyệt kế hoạch về hai nhà máy và trao hợp đồng xây dựng cho hãng Rosatom của Nga và một tổ hợp các công ty Nhật Bản, đứng đầu là hãng điện tư nhân Japan Atomic Power. Việc dừng dự án là một bước lùi nữa đối với ngành công nghiệp hạt nhân khi các nước từ Đức cho đến Indonesia đã quyết định rút khỏi năng lượng hạt nhân hoặc hủy bỏ các kế hoạch xây nhà máy sau thảm họa hạt nhân Fukushima ở Nhật Bản vào năm 2011. Đó là vụ tồi tệ nhất trên thế giới kể từ thảm họa Chernobyl năm 1986. Các nhà máy hạt nhân của Nhật Bản và Nga dự kiến được đặt ở giữa tỉnh Ninh Thuận. Chúng sẽ có tổng công suất 4.000 MW. Lò phản ứng số 1 của nhà máy Ninh Thuận 2 ban đầu có dự kiến bắt đầu hoạt động vào năm 2021, tiếp theo là lò số 2 vào năm 2022. Cả hai sẽ do các công ty Nhật Bản cung cấp. Các lò phản ứng của Rosatom tại nhà máy Ninh Thuận 1 được dự kiến bắt đầu hoạt động vào năm 2020. Gần một nửa số doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam vừa khẳng định phải chi hối lộ để đối phó với các cơ quan nhà nước. Theo công bố kết quả điều tra doanh nghiệp nhỏ và vừa của Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương CM, gần đây cho thấy gần một nửa số doanh nghiệp trong lĩnh vực này bị buộc phải trả các khoản chi phí không chính thức để có thể bôi trơn cho việc kinh doanh của họ trong năm 2015. Báo cáo các đặc điểm của môi trường kinh doanh Việt Nam bằng chứng từ một cuộc khảo sát của CM năm 2015 được đưa ra hôm 10 tháng 11 cho thấy mặc dù môi trường kinh doanh của Việt Nam có tiến bộ hơn nhưng các doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn bị sức ép phải trả các khoản hối lộ cho các cơ quan nhà nước để có thể tiến hành công việc kinh doanh một cách thuận lợi. Nguyên Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương Lê Đăng Doanh nói với VOA Việt ngữ rằng các điều tra cho thấy tình hình chi phí ngoài pháp luật vẫn đang diễn biến phức tạp và chưa có chỉ dấu nào đáng tin cậy để cho thấy tình trạng đó đã có giảm bớt. Với số lượng gần 43% doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam phải chi những khoản tiền không chính thức vào năm 2015, điều tra cho thấy con số này không khác mấy so với con số 44,6% trong năm 2013 cũng do CM công bố. Theo CM, các doanh nghiệp Việt Nam phải trả hối lộ, nói các khoản phí này cho phép họ tiếp cận với các dịch vụ công và có được các giấy phép cũng như đối phó với các cơ quan thuế và hải quan. Tiến sĩ kinh tế Lê Đăng Doanh nói các doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn lớn nếu không bôi trơn.
Thí dụ như là nếu anh không bôi trơn thì container của anh ở cảng sẽ không di chuyển. Mặc dù rằng là có thể là có cần cầu, nhưng mà container của anh sẽ không di chuyển. Bởi vì là những các cái viên của những cơ quan nào đấy sẽ không xử lý vấn đề và cái container, cái hàng hóa của anh sẽ không chuyển được. Vì vậy cho nên là các cái doanh nghiệp thì là buộc phải chi hoặc là họ phải ngoan ngoãn chi, mặc dù rằng cái khoản chi đó của họ là rất lớn và hiện nay đang gây sức ép rất là nghiêm trọng đối với lại cái năng lực cạnh tranh của Việt Nam.
Điều này thể hiện rõ nhất trong ngành dệt may ở Việt Nam khi tăng trưởng giảm lớn từ 20% một năm trước đây xuống còn khoảng 3-4% một năm hiện nay. Theo tiến sĩ Doanh, ngoài các khoản chi vận chuyển tăng cao, chi phí ngoài pháp luật đóng vai trò lớn trong sự giảm thiểu tăng trưởng này và đã được các doanh nghiệp báo cáo cụ thể. Theo điều tra của Ngân hàng Thế giới, để kiếm được một đồng lợi nhuận, các doanh nghiệp Việt Nam phải chi ngoài pháp luật hay còn gọi là tiền đút lót từ 0,72 đồng cho tới 1,02 đồng. Điều tra của CM kết luận rằng mặc dù không có sự thay đổi nào đáng kể trong việc chi trả hối lộ trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam, nhưng rõ ràng là các doanh nghiệp phải trả các khoản phí này không đạt được mức độ tăng trưởng cao hơn những doanh nghiệp không chi trả các khoản phí đó. Trong bảng xếp hạng Trace Matrix, một tổ chức quốc tế vận động chống hối lộ có trụ sở tại Mỹ, Việt Nam là một trong 10 quốc gia có chỉ số rủi ro hối lộ cao nhất thế giới. Nghiên cứu của Trace International cho thấy Việt Nam đứng thứ 188 trên 197 nước được điều tra về vấn nạn hối lộ trên toàn thế giới năm 2014. Bảng xếp hạng về chỉ số tham nhũng của Trace International cũng cho thấy Việt Nam nằm trong thứ hạng rất thấp ở châu Á về chống tham nhũng, với chỉ số 31 dưới mức trung bình 41,8. Việt Nam đã ban hành luật phòng chống tham nhũng trong hơn 10 năm qua và gần đây có sửa đổi, nhưng theo nhận xét của tiến sĩ Doanh, tác động của luật này rất hạn chế.
Chính phủ đã tuyên bố là sẽ xây dựng một nhà nước kiến tạo, là một chính phủ liêm chính và chống tham nhũng. Tuy vậy thì cái việc đó là được tuyên bố bởi Thủ tướng Chính phủ có lẽ không phải được thực hiện một cách dễ dàng. Bởi vì nếu như mà thực hiện như vậy thì các quan chức sẽ mất những các cái khoản thu nhập ngoài pháp luật của họ. Và những cái khoản thu nhập đó thì rất lớn.
Tiến sĩ Doanh cũng cho VOA Việt ngữ biết rằng các doanh nghiệp thường than rằng cứ 5 năm khi có chính phủ mới ở các tỉnh và địa phương thì lại có một chính sách mới và lại gặp những khó khăn về những vấn đề mới. Theo khảo sát của Viện Quản lý Kinh tế Trung ương CM, các doanh nghiệp nói rằng lượng tiền hối lộ mà họ bị buộc phải trả sẽ tiếp tục tăng cao trong tương lai. Khảo sát này phỏng vấn trên 2.600 doanh nghiệp vừa và nhỏ ngoài quốc doanh ở 10 tỉnh và thành phố, bao gồm cả Hà Nội, Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh. Sự cố ô nhiễm môi trường biển trong những tháng qua đã làm cho ngành du lịch ven biển miền Trung bị thiệt hại hơn 2.000 tỷ đồng. Theo truyền thông trong nước đưa tin, Tổng cục Du lịch công bố tình hình hoạt động du lịch 10 tháng đầu năm và cho thấy Quảng Bình là tỉnh chịu thiệt hại nặng nề nhất với hơn 1.500 tỷ đồng. Nghệ An, Quảng Trị, Hà Tĩnh và Thừa Thiên Huế nằm trong số các tỉnh còn lại cũng bị thiệt hại về du lịch do tác động của vụ ô nhiễm biển đã được xác định do công ty thép Formosa của Đài Loan đặt tại Hà Tĩnh gây ra. Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Văn Tuấn được các báo trong nước trích lời nói thiệt hại trực tiếp về du lịch đối với 5 tỉnh miền Trung do sự cố ô nhiễm môi trường biển gây ra là rất nặng nề và phải mất rất nhiều thời gian nữa mới có thể phục hồi lại được. VOA Việt ngữ đã không thể liên lạc được với ông Tuấn để hỏi thêm chi tiết về việc này. Trong khi đó, Giám đốc Sở Du lịch Quảng Bình Hồ Anh Phong đã không muốn đưa ra bình luận về tác động của sự cố ô nhiễm môi trường biển đối với tỉnh này khi được VOA tiếp xúc.
Vấn đề nó rất lớn và nó còn nghiên cứu để trả lời cho nó tốt.
VN Express trích dẫn thông tin từ cơ quan du lịch quốc gia cho biết ô nhiễm chất thải từ các công ty Formosa dọc bờ biển miền Trung hồi tháng 4 gần như đã hoàn toàn phá hủy du lịch của khu vực này khi doanh thu từ du lịch giảm tới 90%. Theo VN Express, Phó Giám đốc Sở Du lịch Quảng Bình Nguyễn Văn Kỳ nói tại một cuộc họp của Tổng cục Du lịch giữa tháng 10, nói lượng khách du lịch tới tỉnh này đã giảm hơn 70%. Sự cố ô nhiễm môi trường biển miền Trung làm hơn 70 tấn cá chết dạt vào bờ từ tỉnh Hà Tĩnh tới Thừa Thiên Huế và làm cho khách du lịch sợ không dám đến các khu bờ biển nổi tiếng đẹp của miền Trung và cũng không còn muốn thưởng thức hải sản ở đây. Sự cố này cũng làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới kinh tế của các tỉnh và thu nhập từ việc kinh doanh cá của người dân địa phương. Du lịch được coi là ngành kinh tế mũi nhọn của các tỉnh miền Trung. Các di sản văn hóa như Thánh địa Mỹ Sơn và phố cổ Hội An, Kinh thành Huế hay khu bảo tồn thiên nhiên Phong Nha - Kẻ Bàng cùng những bãi biển xanh cát trắng là lý do thu hút nhiều khách du lịch trong và ngoài nước. Nhưng theo ghi nhận của tuổi trẻ, nhiều khách sạn ở các tỉnh miền Trung lo rằng sự cố môi trường biển không chỉ ảnh hưởng đến mùa du lịch 2016 mà còn kéo dài các năm tiếp theo nếu như không có các giải pháp kích cầu ngành du lịch ấm trở lại. Trước thực trạng khó khăn trên của biển miền Trung, Tổng cục Du lịch đã đề xuất một loạt giải pháp cả ngắn hạn và dài hạn nhằm vực dậy hoạt động du lịch ở đây. Bên cạnh đó, Tổng cục sẽ hỗ trợ các tỉnh quảng bá ở nước ngoài cũng như xây dựng các tour du lịch với giá ưu đãi đưa khách đến khu vực này.
Quay sang phần tin thế giới, thưa quý vị. Ngày hôm qua, lực lượng hải vệ Nhật Bản MSDF thông báo kể từ tuần tới, lực lượng này sẽ bắt đầu công tác huấn luyện cho các phi công hải quân Philippines lái máy bay TC-90 trước khi hợp đồng thuê 5 máy bay TC-90 hồi tháng 5 giữa Tokyo và Manila bắt đầu có hiệu lực vào tháng 3 tới. Theo hãng thông tấn Kyodo của Nhật, đây là lần đầu tiên các lực lượng phòng vệ Nhật Bản cho nước ngoài thuê máy bay. Động thái này được cho là nằm trong chiến lược của chính quyền Thủ tướng Abe là giúp đỡ cho Philippines tăng cường khả năng tuần tra trên biển để có lợi cho việc đối phó với sự hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông. Theo thông báo, nhóm được huấn luyện đầu tiên gồm 2 thiếu tá của Philippines. Nhóm này sẽ bước vào quá trình huấn luyện từ ngày 28 tháng 11 tới ngày 24 tháng 3 năm 2017 tại căn cứ không quân Tokushima của MSDF ở tỉnh Tokushima. Tổng cộng có 6 phi công của Philippines sẽ được huấn luyện từ bây giờ cho đến tháng 11 năm 2017. Máy bay tuần tra TC-90 có tầm hoạt động khoảng 2.000 km, gấp đôi khả năng hoạt động của các máy bay mà Hải quân Philippines đang sở hữu. Dự kiến các máy bay TC-90 sẽ được sử dụng cho các mục đích hỗ trợ nhân đạo và ứng phó với các thảm họa thiên nhiên. Các giới chức quân đội Ấn Độ cho biết 3 binh sĩ nước này đã thiệt mạng ở biên giới trên thực tế giữa Ấn Độ và Pakistan trong khu vực tranh chấp ác liệt Kashmir vào ngày hôm nay. Quân đội Ấn Độ gọi cuộc tấn công là hèn nhát và đưa ra lời đe dọa trên trang Twitter là sẽ trả thù. Nhiều nguồn tin ẩn danh của quân đội cho biết những kẻ tấn công đã vượt biên giới từ phía Pakistan để thực hiện cuộc tấn công. Giao tranh xuyên biên giới và pháo kích theo sau cuộc tấn công đã diễn ra tại nhiều nơi trong khu vực Machil. Hiện chưa có bình luận tức thời từ phía Pakistan. Nước này nói 4 binh sĩ của họ cũng đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công xuyên biên giới một ngày trước đó. Những vụ đụng độ giữa hai quốc gia hạt nhân thù địch trong khu vực bị chia cắt Kashmir đã trở nên quen thuộc trong những tuần lễ gần đây, gây ra thương vong cho cả thường dân lẫn quân đội của cả hai bên. Islamabad và New Delhi đổ lỗi cho nhau về hành động khơi chiến đầu tiên vi phạm thỏa thuận ngừng bắn năm 2003 ở khu vực Himalaya. Những căng thẳng quân sự đã làm dấy lên mối lo ngại về một cuộc xung đột lớn hơn giữa hai quốc gia, giữa lúc một cuộc đối thoại hòa bình song phương vẫn đang bị đình chỉ. Một phân tích mới đã phát hiện ra rằng nhóm nhà nước Hồi giáo đã sử dụng vũ khí hóa học ít nhất 71 lần kể từ năm 2014 tại Iraq và Syria. Phân tích của IHS Markit công bố vào ngày hôm nay cho rằng có nguy cơ cao nhóm nhà nước Hồi giáo sẽ triển khai các vũ khí trong thành phố Mosul của Iraq để chống thường dân hay các lực lượng quân sự đang cố gắng tái chiếm thành phố này. Phân tích cho biết, Mosul là một trung tâm sản xuất vũ khí hóa học cho nhóm chiến binh Sunni, nhưng các chuyên gia tin rằng nhóm nhà nước Hồi giáo đã di chuyển các vật liệu và chuyên gia đến Syria trước khi có cuộc tấn công bắt đầu vào tháng 10. ISIS kết luận rằng các tác nhân chlor và mù tạt là những hóa chất có phần chắc sẽ được sử dụng ở Mosul. Nhà nước Hồi giáo đã sử dụng vũ khí hóa học 52 lần tại Syria và 19 lần ở khu vực Mosul kể từ năm 2014, khi nhóm này chiếm phần lớn Iraq và Syria. Hãng tin nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ cho biết nhà chức trách đã ra trát lệnh bắt giữ 48 chiến binh người Kurd, kể cả thủ lĩnh của lực lượng người Kurd ở Syria được Hoa Kỳ hậu thuẫn. Hãng thông tấn Anadolu loan tin lệnh bắt giữ công bố hôm thứ Ba có liên quan đến một vụ đánh bom tự sát tại Ankara hồi tháng 2. Cuộc tấn công đã giết chết 29 người và khiến Thổ Nhĩ Kỳ đặt ra ngoài vòng pháp luật nhóm chiến binh người Kurd có liên hệ với đảng công nhân người Kurd PKK. Cũng theo hãng tin Anadolu, trong số những người bị bắt có hai lãnh đạo PKK đang sống lưu vong ở châu Âu, ba chỉ huy trưởng PKK được cho là ở miền Bắc Iraq và Selam Muslim, lãnh đạo đảng Liên minh Dân Chủ người Kurd ở Syria, còn gọi là PYD. Ankara nói PYD và cánh hữu vũ trang của liên minh này là cánh tay nối dài của PKK tại Syria. Cả ba đều bị Thổ Nhĩ Kỳ coi là tổ chức khủng bố. Một người đàn ông Yemen tên Mohamed Rafib Brahi, 37 tuổi sống ở thành phố New York, ngày hôm qua đã bị kết tội âm mưu cung cấp hỗ trợ cho nhà nước Hồi giáo. Cáo trạng của Tòa án Liên bang cáo buộc đương sự đã bày tỏ sự ủng hộ cuộc tấn công ở quảng trường Times ở New York, tương tự như cuộc tấn công ở thành phố Nice bên Pháp mà nhóm nhà nước Hồi giáo đã nhận trách nhiệm. Nazi được dẫn lời nói với một người chỉ điểm cho cảnh sát rằng anh ta muốn thực hiện một vụ tương tự như vụ tấn công ở Nice tại quảng trường Times và gợi ý có thể dùng một xe tải hay là một xe rác lái đến quảng trường Times và lái bừa vào đám đông. Các công tố viên nói Nazi còn bị cáo buộc đã tải bài viết lên Facebook thể hiện lập trường ủng hộ đối với nhà nước Hồi giáo. Theo cáo trạng, Nazi đã đến Thổ Nhĩ Kỳ và Yemen với âm mưu tiếp cận các khu vực do nhà nước Hồi giáo kiểm soát và bạn gái của anh ta đã gửi tiền cho anh ta ở Yemen nhiều lần. Tài liệu nói rằng kẻ đưa tin bắt đầu liên lạc với Nazi vào tháng 8 năm 2015 và lần đầu tiên hai người gặp nhau là vào tháng 12 năm đó. Họ gặp nhau một lần nữa vào tháng 7 năm nay.
Từ ngày 11 tháng 10, 2016, chương trình VOA Việt ngữ lúc 8 giờ tối Việt Nam sẽ chuyển sang lúc 4 giờ 30 sáng Việt Nam. Phát trực tiếp trên podcast, trên trang web voatiếngviệt.com và trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz để thính giả khắp nơi có thể cập nhật tin tức qua điện thoại di động, máy tính và radio. Quý vị có thể nghe đài mọi lúc mọi nơi qua iTunes khi tải podcast của đài VOA vào thiết bị di động hoặc máy tính, qua website ở địa chỉ voatiengviet.com, qua trang YouTube VOA Tiếng Việt Video và qua trang Facebook VOA Tiếng Việt. VOA, truyền thông đa phương tiện, mang bạn ra thế giới.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp.
Chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị tham gia chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp tại buổi phát thanh lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 10 giờ sáng giờ Washington vào mỗi thứ Ba hàng tuần. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chuyên gia phụ trách chuyên mục Hỏi đáp y học ngày hôm nay là bác sĩ Nguyễn Đức Liên và bác sĩ Nguyễn Văn Đích. Khánh An xin kính chào bác sĩ Liên và bác sĩ Đích ạ.
Dạ thưa tôi là bác sĩ Nguyễn Đức Liên ạ. Xin kính chào MC Khánh An và xin kính chào quý vị thính giả.
Dạ vâng.
Tôi bác sĩ Đích ạ. Xin kính chào cô Khánh An và kính chào quý vị thính giả.
Vâng, thưa hai bác sĩ, ngày hôm nay thì chúng ta cũng đã có một thính giả ở Việt Nam, ở tại Hà Nội, đã ở trên đường dây sẵn sàng để mà trao đổi với các bác sĩ về những cái vấn đề mà thính giả này quan tâm ạ. Xin mời thính giả Hiền Phùng lên tiếng ạ.
Vâng, chào bác sĩ và chào chị MC. Em là Hiền ở Mỹ Đình, Hà Nội. Em có một câu hỏi muốn hỏi hai bác sĩ. Là cái ngón chân phải của em thì độ một ngày nay thì nó hay bị tê. Em không hiểu là lý do vì sao mà lại như thế. Không phải là do trời rét hay là em ngồi một chỗ mà tại sao nó lại bị tê như thế ạ?
Dạ. Dạ, xin chào cô Phùng Hiền ạ. Thưa tôi là bác sĩ Liên. Cái câu hỏi của cô nó rất là gợi ra nhiều cái ý tưởng khác nhau về cái cứng mà cô gọi là bị tê cứng ở cái ngón chân bên tay mặt. Thế cô cho tôi xin một số cái dữ kiện nữa trước khi chúng ta đi vào cái mục giải đáp. Thứ nhất đó, là đây là lần đầu tiên cô bị đau ở một ngón chân cái của bàn chân phải hay là cô đã có cái này từ trước, thưa cô Hiền?
Em mới bị thôi ạ, lần đầu tiên luôn ạ.
Dạ, thưa bác. Mà đến câu hỏi thứ nhất, câu hỏi thứ hai là cô bắt đầu một cách bất ngờ, tức là bất ngờ cô thấy vào buổi sáng nó tê cứng như vậy, hay là nó cứ lần lần càng ngày càng nhiều cái triệu chứng đó?
Nó bị thường, nó bị cả ngày dai dẳng luôn ấy, chứ không phải là chỉ là buổi sáng thì
vâng.
Không còn cảm giác ở cái ngón chân đấy nữa thì không hiểu.
Vâng. Dạ, vâng. Dạ, đây câu hỏi thứ hai. Câu hỏi thứ ba là sau 24 giờ đó, tức là cho đến bây giờ sau mấy ngày rồi thì cái chứng đó nó còn như vậy hay là nó đã hết rồi, thưa cô Hiền?
Nó vẫn còn nhưng mà nó bị nó giảm hơn so với cái ngày đầu mình phát hiện đã.
Rồi, cái thứ tư đó là cô có thấy rằng cái này nó phát hiện sau khi mà cô đã dùng một món thuốc hay là một thứ đồ ăn gì đặc biệt, như là đồ ăn mà có nhất nhiều protein, như là đồ biển vân vân, hay là tự khi không nó như vậy thôi, thưa cô?
Em thì không ăn đồ biển cái thời gian đấy, và thuốc thì chỉ uống bổ sung với thuốc vitamin C để tốt cho răng mũi thôi.
Vâng. Đấy, cái câu hỏi kế tiếp tôi cũng cần hỏi cô là cô thấy nó chỉ có một ngón cái mà thôi, hay là bây giờ sau mấy ngày thì nó lan ra cả cái đầu bàn chân của cô đều bị tê cứng và mất cảm giác như vậy?
Nó chỉ bị một ngón chân cái thôi vậy.
Vâng. Đấy, cái câu cuối cùng mà tôi muốn hỏi thăm cô, và có thể bác sĩ Đích hỏi cô nữa, là bây giờ cô có thể dùng hai ngón tay của mình cầm cái đầu ngón chân của cô đây và mình nâng lên hay là hạ xuống thì cô thấy nó có đau ở cái khớp giữa ngón chân với lại bàn chân hay không, thưa cô?
Nó không bị đau đâu.
Vâng. Thưa, những cái điểm này đó thì có cho tôi một cái kết luận là cái này đó là cô có bị giống như là bị thấp khớp, mà cái thấp khớp này người ta gọi là đơn khớp và do biến dưỡng sinh ra. Thì cái sự thay đổi của múi khoáng hay là thay đổi của cái lượng đường hay là thay đổi của cái sự tiếp liệu máu từ động mạch vào trong cái ngón chân cái của cô nó có trở ngại, cho nên nó mới gây ra cái tính như thế này. Đấy là cái trả lời đầu tiên của tôi như vậy. Bây giờ tôi mời bác sĩ Đích thì tham gia ý kiến với lại cô Hiền xem chúng ta có thể đến kết luận như vậy được không?
Vâng, cảm ơn bác sĩ Liên. Cái câu hỏi của bác sĩ Liên rất là chi lý, nó chi tiết, nó cũng giúp làm sáng tỏ vấn đề. Quả thực là cái vấn đề cô đặt ra nó rất là khu trú, nó chỉ ở liên hệ đến ngón chân cái. Và nó liên hệ đến cái cảm giác, tức là chủ quan, nghĩa là người nào cảm thấy thì biết mà thôi. Do đó chúng ta cũng cần thêm những chi tiết khác để làm cho dễ làm sáng tỏ vấn đề hơn. Trước nhất là tôi thấy là cô có dùng cái chữ tê cứng và cống. Cô không nói nhiều đến cái vấn đề đau. Thì đây, đó là một điều mà tôi có ghi nhận. Thì cô biết là đúng không? Cô chỉ nói là tê cứng và mất cảm giác. Cô có dùng chữ mất cảm giác. Thành ra mất cảm giác nghĩa là mình chạm vô, mình lấy cái kim nhỏ, mình chạm vô cào trên cái ngón chân, mình không cảm thấy, tức là mất cảm giác. chúng tôi đúng cũng như là bác sĩ Liên quan tâm là chúng tôi cần phân biệt giữa cái phản ứng viêm những cái khớp và cái tức là mất cảm giác, tức nó liên hệ đến thần kinh. Thì tôi muốn làm rõ điều này, không biết là cô có xác định thêm được không ạ?
Có nghĩa là khi mà em lấy tay em bóp vào cái ngón chân ấy, thì cảm giác như là cái ngón thịt nó không có cảm giác, giống như kiểu là mình bị đứt chân và cái thịt đấy là nó
vâng. Thật tình là tôi nghe cũng không rõ lắm, nó có những cái âm vang đó, không biết rằng là... Không biết là cô Khánh Dư có thấy rằng là có cái trở ngại gì về...
Dạ vâng, đúng rồi. Không biết là bên chỗ của chị Hiền đó, chị có đang ở cái chỗ yên tĩnh không? Có ở trong phòng hay là chị có mở cái loa của điện thoại lên không ạ? Nếu mà chị mở cái loa lên thì chị tắt cái loa đấy đi, cái loa ngoài đấy ạ, cái speaker ạ.
Em không mở loa ngoài đâu mà trong phòng rất là yên tĩnh mà. Không mở loa
thì... Vâng, thì không biết là ở đây có nghe có những cái tiếng ồn. Thôi thì chắc là chúng ta cũng tạm thời, vì phía nhà của chị Hiền thì chị nói là chị ở trong phòng yên tĩnh ạ.
Dạ, thưa vâng, cảm ơn em chị Khánh An.
Vâng,
cảm
với lại chị Hiền ơi, nếu mà được á, chị bỏ cái điện thoại lại gần hơn vì cái tiếng của chị nó hơi nhỏ đó. Có thể là các bác sĩ sẽ nghe chị rõ hơn nếu mà chị để sát cái điện thoại lại.
Vâng, thế thì tóm tắt thế này, cô Hiền có đồng ý như thế này không nhé? Là cái này nó phát hiện một cách bất ngờ. Và nó đã kéo dài từ bằng đó ngày, không có đau mà chỉ cảm thấy như là tê cứng một cái ngón chân cái của cái bàn chân mặt của cô. Và bây giờ đã thì tôi muốn hỏi cô thêm một câu nữa tiếp theo với câu hỏi của bác sĩ Bích đặt ra. Là cô thấy là cái cảm giác tê cứng cái ngón chân cái tay mặt, bên tay mặt của cô đó, nó có lan ra các cái đầu ngón chân khác và cái phía trước của cái bàn chân của cô mất cảm giác như vậy hay không, thưa cô Hiền?
Nó không bị lan sang các ngón khác nhưng mà nó bị ở đầu ngón chân cái mặt mà mình tiếp xúc với đất hơn ấy.
Vâng, thì tôi thấy thế này, chắc là bác sĩ Đích cũng có nhận xét. Và bên tôi xin thưa thế này, cái cảm giác của tôi đó là khi mà nghe cô phân tích như vậy đó thì nó cảm giác như là cái đầu ngón chân cái của cô đó bị mất cái tiếp liệu về thần kinh hoặc là mất cái tiếp liệu về máu của cái động mạch của cái bàn chân mặt đó, nó không đưa xuống dưới ngón chân cho cô được. Và nếu bây giờ cô thấy rằng là cái cảm giác về cái đầu ngón chân của cô nó nhiều hơn đó, thì đó là một cái biểu hiện lớn hơn cho cái chuyện mà mất cái tiếp liệu về thần kinh hay là mất tiếp liệu về mạch máu ở trong cái đầu ngón chân mặt của cô. Cô tôi muốn cô lưu ý cái chuyện đó và xin bác sĩ Đích cho ý kiến ạ. Cảm ơn bác sĩ Liên. Tôi nghĩ trước nhất là cô là một phụ nữ, không biết là cô có đi giày hay đi giày cao gót không, điều nữa là cô có tập thể thao không, công việc làm thường ngày là sao, cô có phải đi lại, tất nhiên ai cũng phải đi trên chân thôi, rồi cô có phải đi chạy nhiều không, cô có tập thể thao không, điều nữa đó là không biết cái bàn chân ngón chân của cô có biến dạng không.
Được rồi, để em trả lời câu hỏi của bác sĩ. Em làm nhân viên văn phòng ấy, thì chỉ ngồi trên ghế nhưng mà không phải đi lại nhiều, không phải thể dục thể thao.
Thưa vâng, tức là cô có
làm nhân viên văn phòng mà ngồi chủ yếu là ngồi một chỗ ấy, không đi lại nhiều, không tập thể dục thể thao.
Vâng. Theo tôi nghe được á, thì là cô nói cô ngồi văn phòng ngồi một chỗ và không có tập thể dục thể thao nhiều. Và ý của bác sĩ Đích cũng như ý của tôi muốn hỏi cô là thế này, để coi xem là có vì cô đi giày mà cái đôi giày nó chặt, hay là cô tập thể thao mà nó làm cho chấn thương ở cái đầu ngón chân hay không. Ý của tôi, chúng tôi là muốn hỏi như vậy. Thế thì bây giờ đã gom thêm
không đi giày cao đâu, không đi giày, đi dép rất là thoải mái chân.
Vâng. Như vậy đó thì mình đã loại được cái yếu tố là vì chấn thương mà sinh ra như vậy. Thì thưa bác sĩ Đích, có câu hỏi gì thêm với lại cô Hiền nữa không ạ? Dạ, cô nói thì tôi không, quả thực là không nghe rõ lắm, nhưng mà tôi thấy là cũng rõ được một vài điểm là cô không có tập thể thao nhiều, cô ngồi văn phòng và không có dùng chân nhiều. chắc là không đi giày cao gót lắm. Không biết là ngón chân cái của cô đó nó có lệch không, nó vẫn thẳng như thường hay là nó bị lệch cái khớp giữa ngón chân cái và cái xương bàn chân có bị lệch không, nó có lồi ra không. Điều nữa là cô có dùng một chữ mà đối bệnh nhân của tôi cũng vậy, tôi cũng phải hỏi lại cho nó rõ, tê là thế nào và cứng là thế nào, chúng ta hay dùng cái chữ lẫn lộn. Tại vì là tôi muốn biết là chân cô có bằng một cái ngón chân cái nó thẳng cùng chiều với lại cái bàn chân hay là nó bị lệch vào trong hay ra ngoài, và cái mấu cái khớp giữa ngón chân cái và cái xương bàn chân nó có lồi ra không. Điều nữa là xin lỗi, cái bàn chân của cô nó phẳng hay là nó cong, nó mức độ cong nó khác nhau. Thì đây là những cái chi tiết, xin lỗi là chúng tôi hỏi hơi chi tiết nhưng mà những điều đó cũng cần cho sự chẩn đoán.
Vâng, ngón chân cái thì nó bình thường vậy, không có cong hay là như thế nào đâu.
Thưa bạn,
không có nồi hay là gì đâu.
Thưa cô Hiền, bây giờ thì thật ra là tôi nghe cô rất là khó.
Vâng, thưa bác sĩ, cô Hiền bảo là cái ngón chân của cổ ấy, ngón chân cái của cổ là bình thường, không có bị cong, không bị gì ạ?
Thưa vâng, thưa cái điểm mà bác sĩ Bích nêu ra đó là chúng ta qua làn sóng không nhìn thấy, nhưng mà cô mô tả cho biết, bởi vì thường thường ở phụ nữ mà đi giày cao gót và cái ngón chân cái đó nối tiếp với bàn chân đó thì có một cái mấu xương mà nó trồi ra, mà chúng ta gọi là bơ niên đó, thì cái đó nó cũng hay gây ra cái chứng mà như là nó làm cho thay đổi cảm giác mà chúng ta gọi là tê cứng. Nhưng mà tôi xin nhắc lại câu hỏi bác sĩ Đức. Bác sĩ Đức có hỏi cô Hiền rằng là cô có phân biệt được là cái tê cứng, cái cảm giác của cô, tức là cái tê tức là mất cảm giác, cứng tức là không có di chuyển được. Cho nên tôi có nhờ cô lấy bằng ngón tay đó, cô nâng cái ngón chân cái lên hoặc cô hạ nó xuống, thì cô thấy rằng là nó có giới hạn cái hoạt động của cái ngón chân một cách thụ động như vậy không? Và thứ hai là cô nói là tê, tức là cô lấy cái hai ngón tay của cô bóp vào cái đầu ngón chân của cô và cô cho bác sĩ Đích và tôi nghe xem rằng là cô cảm giác nó có tê, nó có mất cảm giác không? Cô làm như vậy chúng tôi được không cô Hiền?
Nó không bị cứng mà nó không giới hạn cái, tóm lại là em di chuyển thì nó rất là thoải mái, nhưng mà nó tê thì chắc là chỉ dùng từ tê thì nó đúng hơn, là thì nó không bị cứng.
Vâng, các bác sĩ có nghe được không ạ? Cô Hiền bảo là tê chứ không phải là cứng ạ, bị tê là nhiều hơn chứ còn không bị cứng ạ.
Dạ, tôi xin cảm ơn MC Khánh An, cục Khánh An giúp đỡ chúng ta rất là nhiều ở trong cái buổi trao đổi này. Thì đến đây đó thì cái cảm tưởng của tôi là như thế này, là cô bàn chân của cô Hiền đó bị liên hệ tới cái chỗ cái khớp đó, và cái chuyện mà tiếp liệu máu xuống cái ngón chân cái của cô là cái phần mà thay đổi nhiều hơn. Thì tôi xin đề nghị với cô Hiền thế này, là cô trở lại với lại bác sĩ gia đình của cô và yêu cầu bác sĩ gia đình giới thiệu cho cô một bác sĩ chuyên môn về cái khoa chỉnh trực đó. Nhưng mà theo tôi thì có thể nói là 95% là cô chỉ cần bác sĩ gia đình của cô gặp cô và khám cái ngón chân cái của cô và cái sự định bệnh nó rất là rõ ràng. Thế bây giờ chúng ta cần phải làm sớm để mà cải thiện cái sinh hoạt của cái ngón chân của cô và đề phòng những cái chuyện mà làm mất tiếp liệu máu hay là tiếp liệu thần kinh xuống tới đó. Tôi cũng tiện để tôi muốn thưa rằng là đầu tiên khi nghe cô Hiền đặt câu hỏi này đó, thì tôi nghĩ rằng là có những cái thay đổi về biến dưỡng trong dòng máu của mình, thí dụ như là thiếu muối, thiếu đường hay là nhiều uric acid quá để gây ra một cái bệnh là viêm đơn sợ khớp chẳng hạn. Nhưng mà trong cái lần trao đổi này thì tôi thấy cái triệu chứng viêm đơn khớp đó nó không có. Cái điều thứ hai chúng tôi nghĩ tới đó là cái chuyện mà bị mất tiết liệu máu một cách bất ngờ, cái đó thì ít khi xảy ra nhưng mà cũng có thể. Thì để đó là cái sự góp ý thêm của tôi với cô Hiền để cô suy xét xem rằng là cái điều đó nó có sẽ xảy ra cho cô hay không. Thì cô thấy như thế nào ạ?
Có nghĩa là em nên đi khám bác sĩ sớm, càng sớm càng tốt đúng không ạ?
Vâng.
Cái này như thế ạ, xem hỏi là cái này nó có nghiêm trọng lắm không? Có ảnh hưởng nhiều hay là như thế nào không? Hay là bắt buộc phải đi khám bác sĩ càng sớm càng tốt?
Vâng. Các bác sĩ có nghe được không ạ? Cô Hiền có hỏi là cái như vậy là có phải là các bác sĩ đề nghị là cô nên đến bác sĩ, đi khám bác sĩ càng sớm càng tốt phải không? Cái bệnh của cổ tạm gọi là như thế, nó có nghiêm trọng đến cái mức là cổ cần phải đi khám bác sĩ càng sớm càng tốt hay không? Hay là các bác sĩ có cái đề nghị như thế nào ạ?
Thưa vâng, tôi xin đề nghị thế này là cái chuyện nó xảy ra, nếu mà cô chỉ bị một lần như thế này và nội trong 12 giờ đồng hồ hay cho đến 24 giờ mà nó hết hẳn đó, hay là nó hết một cách kiểu là 80% đó, thì cái đó đó mình nghĩ đến cái chuyện mà nó bị tắc một cái mạch máu để tiếp liệu vào trong. Nhưng mà bây giờ cái này sau nhiều ngày mà cái triệu chứng nó vẫn còn, thì cái chuyện mà khẩn cấp để đi khám bác sĩ của cô đó không đặt ra nữa. Nhưng mà để mà cải thiện cái tình trạng của ngón chân của mình và nó liên hệ đến sức khỏe tổng quát của mình đó, thì tôi yêu cầu là cô Hiền nên gặp bác sĩ gia đình của cô một cách không có khẩn cấp, nhưng mà nên làm, đừng có trì hoãn. Đó là cái chuyện thứ hai. Về phương tiện mà chữa trị đó, thì tôi đề nghị với cô Hiền là cô dùng vật lý trị liệu, cô giữ cho cái ngón chân của cô nó ấm. Tôi biết là cô cho biết rằng là bây giờ không phải là lúc trời lạnh, thành ra cái thời tiết nó không quan trọng. Nhưng mà nếu mà cô giữ cho cái đầu ngón chân của cô nó ấm hơn đấy, hoặc là cô dùng một số những cái dầu nóng để cô sức vào đó, thì nó có thể nó cải thiện cái việc mà tiếp liệu máu và nó giảm thiểu những thiệt hại của cô về sau này. Và khi mà giữ cho nó ấm đó, thì mình có thể mình cũng cải thiện được cái tình trạng sức khỏe của cái ngón chân và của cái bàn chân của cô. Tôi sẽ đặc biệt yêu cầu cô Hiền là cô coi xem nếu cái màu sắc của ngón chân và của bàn chân mà nó thay đổi, nếu mà cô so sánh bên trái với bên mặt mà cái nhiệt độ cô thấy ở cái bàn chân mặt của cô đó mà nó giảm đi, tức là nó lạnh hơn trước đó, thì cô phải khẩn cấp đi gặp bác sĩ của cô liền. Và tôi cũng xin cô là nếu cô thấy đó là cái sinh hoạt của bàn chân, cô ngồi làm việc mà nó khác đó, thì mình cũng nên để ý tới nó. Có đại khái là như vậy. Mà có gì khác nữa xin cô Hiền cho chúng tôi hay.
Vâng. Cảm ơn bác sĩ.
Tôi xin lỗi, tôi có ý kiến thay một ý kiến một chút, nhưng mà thôi xin lỗi, đã hết giờ rồi, xin tiếp tục một trong một cách khác vậy.
Vâng.
Vâng.
Có lẽ là nếu mà có những cái thắc mắc thêm đó thì xin chị Hiền cứ gửi email cho chúng tôi và các bác sĩ sẽ có những cái lời khuyên trao đổi thêm với chị sau. Vâng, cảm ơn chị đã tham gia vào chương trình của đài VOA và cảm ơn các bác sĩ đã giải đáp các thắc mắc cho thính giả của VOA ạ.
Vâng, cảm ơn em chị Khánh Nhan, cảm ơn cô Hiền, cảm ơn quý vị thính giả. Chúng ta sẽ hẹn gặp tuần sau.
Vâng, cảm ơn bác sĩ.
Quý khán giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước đây trong năm, tại cuộc đối thoại thương mại và chiến lược Hoa Kỳ-Ấn Độ ở New Delhi, hai nước nhắc lại cam kết thúc đẩy thịnh vượng hổ tương, hòa bình toàn cầu và ổn định. Trong một thông cáo chung được công bố vào lúc kết thúc cuộc họp, Hoa Kỳ và Ấn Độ ghi nhận những tiến bộ và cơ hội trong việc hợp tác song phương về lâu dài, chất lượng không khí, rừng, khoa học và hợp tác công nghệ theo chương trình hội thảo chung. Để hỗ trợ cho thông cáo chung này, Diễn đàn Ấn Độ-Hoa Kỳ về khoa học và công nghệ, Viện Quốc gia về khoa học sức khỏe môi trường và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh bảo trợ cho hội thảo về khảo sát những cơ hội nghiên cứu song phương để giải quyết vấn đề chất lượng không khí và sức khỏe trước đây trong tháng tại New Delhi, cùng lúc với việc mức ô nhiễm không khí cao kỷ lục tại New Delhi được cả thế giới chú ý. Ông Srikant Naradur, người đưa ra sáng kiến và là người tổ chức chính của cuộc hội thảo, đã đặt nền tảng cho cuộc họp mặt này khi ông là đại sứ Mỹ tại Hội nghị khoa học New Delhi mùa thu năm 2015. Khách danh dự, ông Joram Rajmesh, thành viên của Quốc hội Ấn Độ, còn gọi là Riya Saha, hoan nghênh các nhà khoa học vì những nỗ lực nghiên cứu không khí ô nhiễm, đặc biệt trong việc nêu lên vấn đề ô nhiễm do đốt đồng và nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc giải quyết nước uống, hóa chất và ô nhiễm không khí trong nhà. Đại diện Tòa đại sứ Mỹ tại New Delhi và Trường Y học thuộc Đại học New York nêu lên tầm quan trọng của việc thành lập, giữ gìn và nới rộng những cuộc nghiên cứu song phương về những vấn đề cấp bách này. Cuộc hội thảo duyệt lại chất lượng không khí và những cuộc nghiên cứu sức khỏe do các nhà khoa học tại Ấn Độ và Hoa Kỳ thực hiện. Các nhà nghiên cứu thuộc các viện nghiên cứu hàng đầu của Ấn Độ trình bày về những cuộc nghiên cứu về tình trạng dân số bị ô nhiễm không khí được thực hiện tại Ấn Độ. Hội thảo cũng bao gồm những phiên họp về chất lượng không khí và sức khỏe và đánh giá về việc này. Một ủy ban duyệt xét lại những dự thảo khuyến nghị do hội thảo đưa ra và đưa ra những khuyến nghị để hỗ trợ cho phúc trình sẽ được chuyển đến nơi liên lạc thuộc các chính phủ thích hợp để cứu xét. Hội thảo nhấn mạnh đến tầm quan trọng của một môi trường sạch và lành mạnh đã được Tổng thống Barack Obama và Thủ tướng Narendra Modi công nhận trong chuyến thăm Ấn Độ của Tổng thống Obama vào tháng 1 năm 2015. Hội thảo cũng nhấn mạnh đến những cơ hội thực sự hợp tác về chất lượng không khí và chứng tỏ vai trò thiết yếu của khoa học trong việc tăng tiến phát triển kinh tế và phúc lợi của người dân hai nước, như hai bên đã xác nhận vào tháng 8 năm 2016.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Thưa quý vị, cảnh sát ở thành phố Chattanooga, bang Tennessee ở miền Nam, nước Mỹ đã bắt giữ một tài xế lái xe buýt của trường học sau tai nạn ngày hôm qua khiến ít nhất 6 học sinh thiệt mạng. Nhà chức trách cho biết chiếc xe buýt đang chở 35 học sinh từ một trường tiểu học về khi xe bị lật. Tài xế bị buộc tội gây tai nạn chết người và lái xe cẩu thả gây nguy hiểm. Cảnh sát trưởng cho biết không có xe khác bị liên lụy trong tai nạn này và các nhà điều tra đang xem xét tốc độ của xe, được tin là một yếu tố gây ra tai nạn. Các giới chức cho biết 23 học sinh đã được đưa vào bệnh viện. Trưởng lý của hạt này nói với báo chí rằng 5 học sinh đã chết tại hiện trường và một em đã qua đời tại bệnh viện. Ngày hôm nay, Anh Quốc đã từ chối lời mời của Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump sau khi ông mời lãnh đạo đảng độc lập Anh Quốc và là nhà vận động Brexit Nigel Farage làm đại sứ của Anh tại Washington. Sau khi thắng tự cử, ông Trump đã viết trên trang Twitter rằng nhiều người mong đợi ông Nigel Farage làm đại sứ tại Hoa Kỳ, đại diện cho Anh Quốc. Ông ấy sẽ làm tốt chức vụ này. Tuy nhiên, Thủ tướng Anh Theresa May đã chúc mừng ông Trump chiến thắng nhưng sau đó từ chối lời đề nghị không có tính ngoại giao này. Ngày hôm nay khi hỏi về phát biểu của ông Trump, phát ngôn viên Thủ tướng Anh nói, hiện nay chúng tôi không có tuyển dụng, chúng tôi đã có một vị đại sứ tuyệt vời tại Hoa Kỳ rồi. Cũng trong ngày hôm nay, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói việc Ukraine bắt giữ hai binh sĩ Nga gần biên giới với Crimea là một sự khiêu khích. Trước đó, ngày hôm qua, lực lượng an ninh Ukraine đã bắt giữ hai binh sĩ Nga gần với biên giới với Crimea. Kiev nói những người đàn ông đã đào ngũ khỏi quân đội Ukraine này đã bị bắt giữ trên lãnh thổ do Ukraine kiểm soát. Trong khi đó, Moscow tuyên bố họ bị bắt tại Crimea, bán đảo của Ukraine mà Moscow đã sáp nhập vào Nga năm 2014.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 4 giờ 30 đến 5 giờ sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190 m5, tức là 1575 kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng Toàn Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.